Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình gồm có những nội dung chính sau.
Trong quá trình đi kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện xe ô tô chở hàng chục loại mỹ phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và khoảng 50 đôi giày nghi làm giả nhãn hiệu Adidas.
Hải quân nhân dân Việt Nam nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của Nghị định số 155/2016 NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Sau thời gian nghị án, sáng 22 tháng 1, Hội đồng xét xử đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC. Cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên VPN Đinh La Thăng bị tuyên phạt 13 năm tù giam về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị tuyên phạt 14 năm tù về tội cố ý làm trái, chung thân về tội tham ô tài sản, tổng hình phạt là chung thân. Trước đó, nói lời sau cùng trước tòa, bị cáo Đinh La Thăng cúi đầu xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân cả nước, xin lỗi các thế hệ công nhân lao động ngành dầu khí, ngành giao thông vận tải và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời nói rằng mình còn nợ người dân rất nhiều. Ông Đinh La Thăng lợi dụng vị trí cao nhất của tập đoàn khi PVC đang gặp khó khăn về tài chính lớn và chưa có kinh nghiệm thi công các dự án lớn, nhưng bị cáo vẫn giao cho PVC làm tổng thầu dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Bị cáo chỉ đạo cấp dưới, ký kết hợp đồng và hợp đồng chuyển đổi chủ thể. Thông qua việc tạm ứng hợp đồng với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng, PVC đã rút tiền để sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho PVN 119 tỷ đồng. Hành vi phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Tại tòa, bị cáo Đinh La Thăng nhận trách nhiệm của người đứng đầu, gây sức ép tiến độ, cũng như việc thiếu kiểm tra, giám sát, đồng thời cho rằng sau này mới biết hợp đồng 33 là sai. Tuy nhiên, căn cứ vào tài liệu thu thập được, biên bản họp và lời khai của bị cáo có thấy hành vi phạm tội của bị cáo. Bản luận tội nêu rõ, các bị cáo trong vụ án hầu hết là những người giữ vị trí chủ chốt trong tập đoàn kinh tế quan trọng hàng đầu của đất nước, nhưng đã lợi dụng vị trí đặc thù của tập đoàn để phạm tội. Hậu quả của vụ án là hết sức nghiêm trọng. Việc đưa vụ án này ra xét xử đã thể hiện quyết tâm cao độ của Đảng và Nhà nước ta trong việc kiên quyết đấu tranh phòng chống tệ nạn tham nhũng, lãng phí, thực hiện nguyên tắc thượng tôn pháp luật, tỏ rõ thái độ không khoan nhượng, không có vùng cấm đối với bất kỳ ai, dù họ ở cương vị nào. Mọi hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi liên quan đến tội phạm tham nhũng, đều phải bị xử lý. Tài sản tham nhũng phải bị thu hồi, công lý phải được thực thi.
Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Thái Nguyên vừa đi kiểm tra thị trường tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Trong quá trình đi kiểm tra, đoàn đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 30H1557 đang giao hàng tại km số 7 trên quốc lộ 3, thuộc địa phận phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên. Chủ xe đã không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Do vậy, đoàn yêu cầu chủ xe và lái xe về chi cục quản lý thị trường để tiếp tục làm rõ. Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện hàng chục loại mỹ phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và khoảng 50 đôi giày nghi làm giả nhãn hiệu Adidas. Đoàn đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số lượng hàng hóa trên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn Hải quân Nhân dân Việt Nam nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 155/2016 NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017.
Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An vừa giao cho Công an thị xã Cửa Lò hoàn tất hồ sơ khởi tố hai đối tượng trong vụ gài mìn phá cột ATM trên địa bàn với hai tội danh. tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ và hủy hoại tài sản. Danh tính hai đối tượng bị bắt được xác định là Nguyễn Đình Thành, sinh năm 1996, và Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1999, cùng chú huyện Quỳ Hợp. Trước đó, vào khoảng 2 giờ, ngày 22 tháng 12 năm 2017, một cây ATM của Ngân hàng Công Thương chi nhánh thị xã Cửa Lò bất ngờ xảy ra một vụ nổ lớn, toàn bộ cột ATM bị phá nát. Lực lượng công an thị xã và phòng nghiệp vụ công an tỉnh Nghệ An được triển khai tiếp cận hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Với tính chất phức tạp của vụ án, công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án mang bí số 127H, đấu tranh truy tìm đối tượng gây án. Ngày 10 tháng 1, công an thị xã Cửa Lò ra quyết định khởi tố vụ án về tội hủy hoại tài sản đối với vụ việc trên. Phòng an ninh điều tra PA92 công an Nghệ An đã cho điều tra viên tiếp cận hiện trường, điều tra nguyên nhân ngay khi chuyên án được xác lập. Tại một diễn biến khác, ngày 17 tháng 1, Công an huyện Nghĩa Đàn bắt giữ và chuyển đến phòng PA92 hai đối tượng Nguyễn Đình Thành và Nguyễn Văn Hiệp có hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ là một quả mìn tự chế nặng 1,6 kg để điều tra theo thẩm quyền. Qua đấu tranh nhận thấy hai đối tượng có hành động liều lĩnh, manh động, có đặc điểm trùng khớp với kết quả điều tra ban đầu của chuyên án 127H, nên ngoài việc đấu tranh làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ, thì PA92 tập trung đấu tranh liên quan đến vụ nổ máy rút tiền tự động ATM tại thị xã Cửa Lò. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh khai thác đến khuya cùng ngày 17 tháng 1, cả hai đối tượng đã cúi đầu khai nhận là thủ phạm gây ra vụ nổ cây ATM tại thị xã Cửa Lò. Theo khai nhận, ngày 21 tháng 12 năm 2017, Thành mua 2 kg thuốc nổ công nghiệp, 5 kíp nổ, 5 đoạn dây cháy chậm ở Quỳ Hợp đem về phòng trọ tại thành phố Vinh, rồi cùng với Hiệp chế tạo thành một quả mìn tự chế. Cả hai bàn bạc với nhau dùng mìn phá cây ATM để lấy tiền tiêu xài. Cả hai chọn cột ATM cạnh trường cao đẳng du lịch thuộc địa bàn phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. Hiệp một mình mang theo quả mìn tự chế đến bịt camera an ninh của cột ATM. Còn Thành được phân công cảnh giới phía ngoài, nếu có người đến rút tiền thì báo cho Hiệp. Hiệp dùng kíp nổ kích nổ quả mìn. Sau tiếng động lớn, cột ATM bị phá sập nhưng không thể lấy được tiền, nên cả hai lập tức rời khỏi hiện trường. Sau phi vụ không thành công, cả hai tiếp tục chế thêm một quả mìn khác để trộm xe máy. Ngày 15 tháng 1 năm 2018, khi đang mang theo mìn đi thì bị cảnh sát bắt giữ. Qua khám xét nơi ở của hai đối tượng, ban chuyên án thu giữ thêm hai kíp nổ đã gắn dây cháy chậm, một bộ quần áo có mũ chụp mà Thành mặc để thực hiện vụ phá cột ATM trước đó. Qua lời khai của Hiệp và Thành, ban chuyên án phối hợp với công an Nghĩa Đàn tiến hành bắt giữ Lương Văn Hòa, sinh năm 1996, và Ngân Văn Dũng, sinh năm 1992, cùng chú xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, là hai đối tượng bán chất nổ cho Thành. Với thành công, ban chuyên án đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, ổn định tâm lý cho nhân dân về vụ nổ cột ATM nhưng không mất tiền, hạn chế được một vụ nổ mìn khác để cướp xe máy manh động liều lĩnh không kém, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp sát Tết Nguyên đán. Công an tỉnh đề nghị các phòng nghiệp vụ khẩn trương hoàn tất hồ sơ, phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân, sớm đưa vụ án ra xét xử, chọn làm án điểm để răn đe, giáo dục và phổ biến tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có 3.200 km bờ biển, trên 3.000 hòn đảo lớn nhỏ và hai quần đảo ngoài khơi là Hoàng Sa và Trường Sa, vùng đặc quyền kinh tế rộng hơn 1 triệu km2. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để phát triển kinh tế biển, đồng thời cũng là thách thức lớn đối với công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo và an toàn an ninh trên biển. Chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay, chúng tôi dành toàn bộ thời lượng để nói về lực lượng hải quân với vai trò là nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau gần 10 năm thành lập, mặc dù còn non trẻ, song Hải quân Nhân dân Việt Nam đã làm nên chiến thắng trận đầu, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược miền Bắc nước ta, chiến thắng đã tô thắm thêm truyền thống của quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, trở thành mốc son hết sức quan trọng đối với Hải quân Nhân dân Việt Nam trong lịch sử xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành. 62 năm xây dựng và trưởng thành, mùng 7 tháng 5 năm 1955, mùng 7 tháng 5 năm 2017, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã phát triển lớn mạnh, các thế hệ cán bộ chiến sĩ phát huy truyền thống vẻ vang, vượt qua khó khăn, gian khổ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Phóng viên Thu Lan có bài viết, Bộ đội Hải quân phát huy truyền thống anh hùng.
Dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng khi có lệnh là phương châm hành động chiến đấu của tập thể cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 170 Hải quân hiện nay. Đơn vị tiền thân của Lữ đoàn 170 Hải quân chính là lực lượng tham gia trực tiếp đánh thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam vào các ngày mùng 2, mùng 5 tháng 8 năm 1964. Giờ đây, Lữ đoàn 170 là đơn vị chiến đấu chủ công của vùng 1 Hải quân trên vùng biển phía Bắc với nhiệm vụ quản lý bảo vệ một vùng biển rộng lớn trên 20.000 km2 với dải bờ biển dài 270 hải lý, có nhiều khu vực đảo và quần đảo tiền tiêu, giữ vị trí chiến lược cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng và an ninh từ địa đầu Móng Cái đến Đèo Ngang, tỉnh Quảng Bình. Kế thừa và phát huy tinh thần quyết đánh, dám đánh và đánh thắng, những năm qua, Lữ đoàn 170, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biển đảo. Đại tá Nguyễn Đăng Đại, Chính ủy Lữ đoàn 170 cho biết.
Thì mỗi cán bộ chiến sĩ hải quân chúng tôi hôm nay luôn tâm niệm rằng tàu là nhà, biển cả là quê hương và luôn đoàn kết gắn bó thủy chung, tình cảm, luôn sẵn sàng chiến đấu, chấp nhận hy sinh để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền vùng biển đảo thành một địa thiêng liêng của Tổ quốc. Thì chúng tôi xác định xây dựng con người hiện đại, xây dựng con người mới có đủ phẩm chất và năng lực để làm chủ được cái vũ khí trang bị mới, biết áp dụng khoa học công nghệ vào trong huấn luyện chiến đấu, trong đó tập trung vào công tác huấn luyện cơ bản và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, lấy mục tiêu bảo vệ chủ quyền biển đảo và xây dựng lữ đoàn cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại làm mục tiêu huấn luyện.
Với nhiệm vụ trọng tâm là sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền các vùng biển miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Định, đây là vùng biển nhạy cảm có nhiều diễn biến phức tạp. Trong quá trình hoạt động trên biển, đội tàu Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã xua đuổi, bắt giữ hàng nghìn vụ tàu nước ngoài vi phạm lãnh hải của Tổ quốc. Theo Thượng tá Đoàn Bảo Anh, Lữ trưởng Lữ đoàn 161 Vùng 3 Hải quân, một vấn đề đặt ra rất cấp bách hiện nay là việc vừa giữ vững chủ quyền nhưng lại phải đảm bảo tốt môi trường hòa bình an ninh trên biển. Chính vì vậy, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 161 luôn thực hiện tốt phương châm của Bác, dĩ bất biến, ứng vạn biến trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.
Đối với lữ đoàn chúng tôi thì quán triệt cho đội là chúng ta phải xác định đúng cái đối tượng đối tác trong tác chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo ấy, thì đối tượng đối tác luôn đan xen chuyển hóa lẫn nhau, từ đối tượng sang đối tác diễn ra mau lẹ, kể cả không gian và thời gian, thậm chí ngay trong một tình huống. Phương thức tiến hành thì kiên quyết không nhân nhượng nhưng phải mềm dẻo linh hoạt để đạt được mục tiêu vừa bảo vệ được chủ quyền biển đảo, vừa giữ vững được môi trường hòa bình trên biển và không để xảy ra xung đột.
Quần đảo Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa nằm ở phía đông của Tổ quốc, được giải phóng trong những ngày tháng 4 năm 1975 lịch sử. 42 năm sau ngày giải phóng, lớp lớp những người lính hải quân vẫn nối tiếp nhau gìn giữ chủ quyền thiêng liêng máu thịt của Tổ quốc giữa biển khơi. 42 năm qua, quân và dân huyện đảo Trường Sa vẫn bền bỉ từng ngày cho mục tiêu xây dựng huyện đảo giàu mạnh. Trung tá Đỗ Xuân Trung, chính trị viên phó đảo Trường Sa chia sẻ, để bảo vệ chủ quyền biển đảo Trường Sa, nhiều chiến sĩ hải quân Việt Nam anh dũng ngã xuống. Vì vậy, những người lính hải quân hôm nay đang tiếp tục sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, luôn xác định rõ trọng trách của mình, vinh dự và tự hào được bảo vệ quần đảo Trường Sa thân yêu.
Là người cán bộ chiến sĩ được vinh dự trực tiếp cầm tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, trong đấy có đảo Trường Sa, cán bộ chiến sĩ trên đảo chúng tôi là luôn xác định tốt cái nhiệm vụ của mình, luôn sẵn sàng chiến đấu và xử lý tốt các cái tình huống ở trên biển, là cái chỗ dựa vững chắc cho ngư dân ra khơi bám biển, đồng thời quyết tâm với bất cứ tình huống nào chúng tôi cũng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Trước tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, yêu cầu đặt ra cho quân chủng hải quân những nhiệm vụ mới đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao hơn. Theo chuẩn đô đốc Phạm Văn Vững, chủ nhiệm chính trị quân chủng hải quân, những bài học kinh nghiệm trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của các thế hệ cha anh đi trước được kế thừa phát triển và vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn quản lý, chủ quyền và bảo vệ biển đảo Tổ quốc hiện nay.
Những bài học đó thì vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay và mai sau, thì chúng ta phải cần thường xuyên để nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phải nêu cao một tinh thần tự lực tự cường, ý chí cách mạng, tiến công, dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Thì bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải biết phát huy những cái sức mạnh tổng hợp, coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ huy và nắm chắc cái lực lượng, và đồng thời phải biết giữ vững để tính tổ chức, tính kỷ luật, đoàn kết hiệp đồng và làm tốt công tác chính sách trong chiến đấu.
Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm lực lượng Hải quân ngày 15 tháng 3 năm 1961 đến nay vẫn luôn thấm nhuần và là kim chỉ nam với mỗi cán bộ chiến sĩ. Tiếp bước truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, những người lính Hải quân hôm nay luôn khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
thưa quý vị và các bạn, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã vượt qua khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân.
Thưa Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển đảo thêm lục địa của Tổ quốc, thì xin đồng chí cho biết những yêu cầu và khó khăn của Quân chủng Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ này ạ.
Những cái yêu cầu và khó khăn của Quân chủng Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc hiện nay thì đó chính là cái yêu cầu bảo vệ chủ quyền và bảo vệ cái lợi ích quốc gia trên biển thì ngày càng cao trong cái lúc mà tình hình Biển Đông tiếp tục có nhiều cái diễn biến phức tạp, căng thẳng mà có lúc là nghiêm trọng. Chúng ta bảo vệ vững chắc cái chủ quyền biển đảo nhưng mà đồng thời thì cái yêu cầu đặt ra với chúng ta cũng phải làm sao để phải giữ được cái môi trường hòa bình ổn định và cái mối quan hệ hữu nghị với lại các nước ở trong khu vực. Các cái lực lượng hải quân thì hoạt động chủ yếu ở môi trường biển, môi trường đảo mà đặc thù của cái môi trường này thì rất khó khăn, gian khổ và nguy hiểm do cái điều kiện thời tiết và nhiều cái yếu tố khác gây nên. Chính vì vậy mà ngay như trong thời bình như hiện nay, song cán bộ chiến sĩ hải quân vẫn luôn xác định là sẵn sàng nhận cái nhiệm vụ và sẵn sàng hy sinh để mà bảo vệ vững chắc cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Dĩ bất biến, ứng vạn biến là phương châm cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh đã luôn được thể hiện trong các thế hệ lãnh đạo Việt Nam tiếp thu, ứng xử và có những quyết sách đúng đắn. Chủ quyền thiêng liêng trên Biển Đông là sự bất biến và không thể nhân nhượng, không thể thay đổi. Vậy thì cán bộ chiến sĩ hải quân đã thực hiện lời dạy của Bác trong bảo vệ chủ quyền biển đảo như thế nào, thưa Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải?
Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi nghĩ rằng là cái dĩ bất biến là chúng ta phải kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa và lợi ích quốc gia ở trên biển. Và trong bất cứ tình huống nào thì Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng kiên quyết bảo vệ từng tấc đất, từng sải biển thuộc chủ quyền của nước ta. Và thực tiễn xây dựng chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành thì cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc lời dạy của Bác Hồ và đã hoàn thành xuất sắc mọi cái nhiệm vụ, xứng đáng là cái lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đã xây đắp nên cái truyền thống là chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng. Thế còn cái ứng vạn biến ngày nay trong cái sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thì Hải quân cũng luôn có những cái sách lược là mềm dẻo, khôn khéo, phù hợp với cái tình hình thực tế. Nhưng mà chúng tôi thì vẫn luôn luôn là nhớ cái bất biến, đó là cái chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Do đó là mọi quyết sách của Hải quân trước hết là phải bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, song đồng thời cũng luôn tính toán làm sao để phải giữ được cái môi trường hòa bình ổn định ở trên các vùng biển, cũng như là giữ gìn cái tình hữu nghị với các nước ở trong khu vực.
Vâng, thưa Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, để đảm bảo tốt hơn nữa vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển đảo thì Hải quân Nhân dân Việt Nam đã đầu tư trang thiết bị, hiện đại hóa quân chủng theo hướng như thế nào để theo kịp tình hình mới trong giai đoạn hiện nay ạ?
Để mà xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam hiện đại để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thềm lục địa của Tổ quốc ấy, thì đây có thể nói là một cái yêu cầu khách quan và nó phù hợp với cái định hướng chiến lược của Đảng, Nhà nước và cái nguyện vọng của nhân dân ta. Nhu cầu này thì cũng xuất phát từ cái tình hình thực tế của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay thì cái điều kiện kinh tế của nước ta đã cho phép là chúng ta từng bước là hiện đại hóa quân đội để mà tăng cường cái sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Và trong đó thì Hải quân Nhân dân Việt Nam là một trong những lực lượng được ưu tiên xây dựng là hiện đại trước. Và chúng ta xây dựng Hải quân hiện đại để tăng cường cái khả năng phòng thủ bảo vệ đất nước trên hướng biển đảo. Chứ chúng ta không phải là xây dựng hiện đại để đe dọa ai, vì chính sách quốc phòng của Việt Nam đây là chính sách hòa bình và tự vệ.
Xin cảm ơn Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải.
Thương Lý Sơn đào quân xưa mây mù, sóng dữ, thương hồn bề bao tô phía âm u. Thương đất nước trên bao ngàn hòn đảo, suốt ngày năm bông giặt vẫn chập chờn. Sóng lướt lấp đè lên thêm lục địa, trong hồn người có ngọn sóng nào không? Ngàn năm trước con theo cha xuống biển, mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa. Đất tổ quốc khi chập chờn bóng giặc, cặp con nằm thao thức phía Trường Sơn. Biển tổ quốc chưa một ngày yên ả, lời cha dặn từng thước đất giữ gìn. Trước về thương Lý Sơn đào quất giữa mây mù, thương cồn cỏ vội đầu lên sóng dữ, thương hồn mê bao tô phía âm u. Thương đất nước trên ba ngàn hòn đảo, suốt ngày năm mong giặc vẫn chập chờn. Sóng lớp lớp đè lên thêm lục địa, trong hồn người có ngọn sóng nào không? Trước bề thương Lý Sơn đào quất giữa mây mù, thương cồn cỏ vội đầu lên sóng dữ, thương hồn mê bao tô phía âm u. Thương đất nước trên bao ngàn hòn đảo, suốt ngày năm mong giặc vẫn chập chờn. Sóng lớp lớp đè lên thêm lục địa, trong hồn người có ngọn sóng nào không? Trai ra đào đã quên mình, hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất, sáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi. Nếu tổ quốc neo mình đâu sóng cả, những chàng trai ra đào đã quên mình, hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất, sáng con tàu.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Điều 56 quy định về biên bản, thẩm quyền lập biên bản và quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 1. Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được lập theo quy định tại Điều 58 của Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính. 2. Các chức danh có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường bao gồm: A. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đang thi hành công vụ. B. Công chức viên chức đang thi hành nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường và Ban Quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện. C. Công chức đang thi hành nhiệm vụ bảo vệ môi trường của ngành mình quản lý thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ. D. Cán bộ, công chức xã phường, thị trấn đang thi hành nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý. D. Chiến sĩ công an nhân dân, công an xã, phường, thị trấn và cán bộ trật tự công cộng đang thi hành nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ môi trường tại các khu đô thị, khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. E. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ban Quản lý rừng, Ban Quản lý các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển đang thi hành nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính quy định tại khoản này khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường phải kịp thời lập biên bản để xử phạt hoặc chuyển đến người có thẩm quyền xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và nghị định này. 3. mẫu biên bản và mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, thực hiện theo quy định của nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính. Ban hành kèm theo nghị định này, phụ lục 2 gồm 3 mẫu văn bản, báo cáo khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Điều 57, công bố công khai thông tin, thẩm quyền, thủ tục áp dụng biện pháp công khai thông tin về tình hình ô nhiễm và vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 1. Cá nhân tổ chức có hành vi vi phạm hành chính dưới đây sẽ bị công bố công khai thông tin về tình hình ô nhiễm và vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. A. Cá nhân tổ chức bị tước quyền sử dụng giấy phép môi trường. B. Cá nhân tổ chức bị đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường hoặc bị đình chỉ hoạt động của cơ sở gây ô nhiễm môi trường. C. Cơ sở bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm buộc di rời địa điểm đến vị trí phù hợp với quy hoạch và sức chịu tải của môi trường. D. Cá nhân tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội. 2. Hình thức công bố công khai thông tin trên trang thông tin điện tử hoặc báo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra vi phạm hành chính hoặc cơ quan chủ quản của người có thẩm quyền đã xử phạt vi phạm hành chính. 3. Thẩm quyền thủ tục áp dụng biện pháp công khai thông tin về tình hình ô nhiễm và vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. A. Cơ quan của người đã tiến hành xử phạt các vi phạm quy định tại khoản 1 điều này có trách nhiệm công bố công khai thông tin về tình hình ô nhiễm và vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Thủ trưởng cơ quan của người đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, gửi văn bản về việc công bố công khai và bản sao quyết định xử phạt vi phạm hành chính đến người phụ trách trang thông tin điện tử hoặc báo của cơ quan quản lý của Bộ, của Sở hoặc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra vi phạm trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định xử phạt. B. Nội dung thông tin cần công khai bao gồm tên đăng ký kinh doanh, tên thương mại, tên tổ chức, cá nhân vi phạm, lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính, địa chỉ trụ sở chính của cơ sở kinh doanh, dịch vụ tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quá trình vi phạm và hậu quả do hành vi vi phạm gây ra, hình thức xử lý, biện pháp khắc phục hậu quả, thời gian khắc phục hậu quả. C. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm công bố công khai thông tin phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin công bố, phải có trách nhiệm đính chính thông tin sai lệch trong vòng một ngày làm việc, kể từ thời điểm phát hiện hoặc nhận được yêu cầu đính chính và phải chịu chi phí cho việc đính chính. Người phụ trách trang thông tin điện tử hoặc báo đăng thông tin phải thực hiện việc đăng tin trong vòng một ngày làm việc đối với trang thông tin điện tử hoặc số báo tiếp theo kể từ thời điểm nhận được yêu cầu. Trong trường hợp trang thông tin điện tử hoặc báo đăng không chính xác các thông tin quy định tại điểm B khoản 3 điều này thì phải có trách nhiệm đính chính thông tin sai lệch trong vòng một ngày làm việc đối với trang thông tin điện tử hoặc số báo tiếp theo và phải chịu chi phí cho việc đính chính. D. Trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải ghi rõ lý do áp dụng biện pháp công bố công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với cá nhân tổ chức vi phạm, nội dung thông tin, tên báo, trang tin điện tử đăng công khai thông tin. D. Báo cơ quan phụ trách trang thông tin điện tử khi nhận được văn bản đề nghị công khai thông tin có trách nhiệm đăng đầy đủ các nội dung thông tin cần công khai tại số báo hoặc lần đăng tải liền sau đó. E. Trường hợp việc công bố công khai thông tin không thể thực hiện đúng thời hạn vì những lý do bất khả kháng, người có thẩm quyền công bố công khai thông tin phải báo cáo thủ trưởng cấp trên trực tiếp và phải công bố công khai thông tin ngay sau khi nhận sự kiện bất khả kháng đã được khắc phục. G. Kinh phí thực hiện công bố công khai thông tin về bảo vệ môi trường được lấy từ kinh phí chi sự nghiệp môi trường, kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị nơi người đã ra quyết định thực hiện công bố công khai. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của VOV, Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.